Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Truyền thông Việt Nam cho biết hàng chục nghìn người hôm 26 tháng 7 đã đến viếng và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được xem là nhà lãnh đạo lỗi lạc, thống trị nền chính trị trong nước hơn một thập kỷ nhưng theo các chuyên gia đã để lại một di sản gây tranh cãi. Ông Trọng qua đời hôm 19 tháng 7 ở tuổi 80 và cái chết của ông đánh dấu sự khởi đầu của việc tìm kiếm người kế nhiệm chức vụ lãnh đạo Đảng Cộng sản, trong khi Chủ tịch nước Tô Lâm đang tạm đảm nhận chức vụ này. Các báo do nhà nước Việt Nam quản lý đồng loạt đổi màu đen trắng với tấm hình ông Trọng cùng dòng chữ nhà lãnh đạo lỗi lạc trọn đời vì nước vì dân. Theo báo chính phủ, hàng nghìn người dân đã chờ đợi từ tờ mờ sáng ngày 26 tháng 7 để vào viếng ông Trọng tại nhà tang lễ quốc gia ở Hà Nội trước lễ truy điệu và tiễn đưa vị tổng bí thư quá cố tới nơi an nghỉ cuối cùng trong cùng ngày. Ban lễ tang được báo chính phủ trích dẫn cho biết hơn 36.000 lượt người đến viếng ông Trọng ở quê nhà ông ở Đông Hội thuộc Đông Anh và hơn 40.000 lượt người đăng ký viếng tại Hội trường Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 26 tháng 7. Tang lễ của ông Trọng được tổ chức trong 2 ngày từ 25 đến 26, cùng lúc tại 3 địa điểm viếng nêu trên. Theo VN Express, có khoảng 55.600 lượt người gồm cả quan chức và người dân đến viếng ông Trọng ở các địa điểm này trong ngày đầu tiên. Các hình ảnh trên truyền thông nhà nước Việt Nam cho thấy quan tài của ông Trọng được phủ lá cờ đỏ sao vàng với bức chân dung và hàng chục huy hiệu của ông tại nhà tang lễ ở Hà Nội. Việt Nam treo cờ rủ ở khắp mọi nơi và ngừng mọi hoạt động thể thao cũng như giải trí trong hai ngày quốc tang của ông Trọng, người đã lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam 3 nhiệm kỳ liên tiếp chưa từng có tiền lệ từ năm 2011 đến khi qua đời. Tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và an táng ông Trọng hôm 26 tháng 7, báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông được chôn cất tại Nghĩa trang Mai Dịch ở Hà Nội, cũng là nơi an nghỉ của các quan chức cấp cao của Đảng và quân đội Việt Nam. Các quan chức hàng đầu của Đảng gồm ông Tô Lâm, người tạm thời tiếp quản chức Tổng Bí thư một ngày trước khi ông Trọng mất, và cả những người đã mãn nhiệm như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay các lãnh đạo trong Bộ Tứ đã bị buộc thôi chức dưới thời ông Trọng như cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự lễ tang của ông Trọng tại Hà Nội, theo các hình ảnh trên báo chí trong nước. Các nhà lãnh đạo thế giới đến viếng ông Trọng gồm có Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, trong số nhiều người khác. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã không đến dự lễ tang ông Trọng như dự kiến, Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng ông Blinken phải lùi thời gian đến Việt Nam tới cuối tuần vì cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Theo AFP, ông Blinken đã lên đường đi châu Á hôm 25 tháng 7 và sẽ đến Việt Nam ngày 27 tháng 7 để gửi lời chia buồn của Hoa Kỳ tới các quan chức Việt Nam sau sự ra đi của ông Trọng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn trước đó, gọi ông Trọng là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ sâu sắc giữa Mỹ và Việt Nam. Ông Biden và ông Trọng nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 9. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong một tuyên bố trên Telegram rằng ông Trọng sẽ được nhớ đến như một người bạn thực sự của nước Nga, người đã có sự đóng góp cá nhân tuyệt vời để cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia, theo AP. Ông Trọng đã tiếp đón ông Putin trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga ở Hà Nội hồi tháng 6. Ông Trọng đã học tại Liên Xô từ năm 1981 đến năm 1983 và là nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên được tiếp đón tại Nhà Trắng ở Washington. Một trong những di sản của ông Trọng là chính sách đối ngoại thực dụng được ông gọi là ngoại giao cây tre, vốn nhắm đến sự linh hoạt vì có thể uốn cong như tre, nhưng đứng vững trước những cơn bão tố chính trị. Việt Nam sẽ tiếp tục cách tiếp cận này trong chính sách đối ngoại sau khi ông Trọng mất đi, theo ông Greg Pauling, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Đảng Cộng sản Việt Nam, bất kể dưới sự lãnh đạo của ai, sẽ tiếp tục ưu tiên độc lập của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực lớn, ông Pauling nói trong một phân tích đăng trên CSIS. Nhà phân tích này cũng cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam, cho dù từ Đảng hay Chính phủ, coi trọng mối quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ và các đồng minh của họ như là một đối trọng với mối quan hệ cần thiết của họ với Trung Quốc. Ông Trọng, một người quảng bá hệ tư tưởng Marxist-Leninist, đã xem tham nhũng là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tính chính danh của Đảng Cộng sản. Do đó, ông đã phát động cuộc chiến chống tham nhũng sâu rộng, còn được gọi là đốt lò, với ngọn lửa lan đến cả giới chính trị và kinh doanh. Ông Trọng sẽ được nhớ đến lâu dài vì chiến dịch chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực, vốn đưa vào lưới hàng nghìn cán bộ đảng ở mọi cấp, bao gồm Bộ Chính trị và các bộ trước đây không thể đụng tới được như Công an và Quốc phòng. Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales ở Úc, nhận định với VOA. Nhưng theo giáo sư Zachary Abuza của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, chiến dịch chống tham nhũng đó đã thất bại. Tham nhũng vẫn còn phổ biến, đảng yếu hơn và có nhiều hoài nghi hơn về cuộc chiến này, và nó đã phơi bày sự thối nát trong toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao, giáo sư Abuza nói với VOA. Ông còn cho rằng nếu có bất cứ điều gì, chiến dịch mà ông Trọng nghĩ sẽ hợp pháp hóa đảng thì lại khiến nó thậm chí còn mất tính chính danh hơn. Còn theo nhận định của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, từng thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak của Singapore, Đảng Cộng sản không mất đi tính chính danh dưới cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng, nhưng quá trình chống tham nhũng đã làm cho công chức, viên chức, người dân nghi ngờ hiệu quả của việc chống tham nhũng này. Chiến dịch đốt lò đã được ông Trọng đẩy mạnh hướng tới minh bạch và trách nhiệm giải trình, nhưng khi nhìn lại thì có thể thấy đốt lò chưa đủ mức độ minh bạch và còn thiếu trách nhiệm giải trình. Tiến sĩ Hợp, hiện là nhà nghiên cứu độc lập, nhận định như vậy với VOA. Kể từ năm 2016, khi ông Trọng nắm nhiệm kỳ Tổng Bí thư Đảng lần thứ hai liên tiếp và phát động chiến dịch chống tham nhũng, hàng nghìn quan chức đã bị kỷ luật. Trong số những lãnh đạo cao nhất bị thanh trừng ngoài ông Phúc và ông Huệ còn có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Cuộc chiến chống tham nhũng này cũng khiến cho 8 thành viên của Bộ Chính trị quyền lực cũng bị mất chức vụ. Tóm lại, ông Trọng sẽ được nhớ đến như một người tuân thủ các nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh và là người ủng hộ chế độ độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo sư Thayer nói. Vẫn theo vị giáo sư này, ông Trọng cũng sẽ được coi là một người phản đối gay gắt diễn biến hòa bình và chủ nghĩa đa nguyên chính trị, nhưng là một người thực dụng trong chính sách đối ngoại. Phát biểu tại lễ tang ông Trọng hôm 25 tháng 7, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Lương Cường nói rằng sự ra đi của ông Trọng là một mất mát vô cùng to lớn, không gì lấy lại được đối với Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam.
Trong 3 nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mới qua đời hôm 19 tháng 7, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam kém thời hai vị tiền nhiệm là Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh, nhưng tốt hơn thời của hai ông Lê Khả Phiêu và Nguyễn Văn Linh. Việt Nam bắt đầu chính sách cải cách nền kinh tế và mở cửa đất nước với các đối tác bên ngoài khối Cộng sản từ năm 1986, thường được gọi là công cuộc đổi mới. Kể từ đó đến nay, đất nước nơi Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo đã có 5 vị tổng bí thư khác nhau, gồm các ông Nguyễn Văn Linh từ tháng 12 năm 1986 đến tháng 6 năm 1991, Đỗ Mười từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997, Lê Khả Phiêu tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, Nông Đức Mạnh từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 1 năm 2011 và Nguyễn Phú Trọng từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2024. Số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy trong 13 năm ông Trọng là người đứng đầu Đảng Cộng sản nắm quyền quyết sách, không kể các tháng trong năm 2024 cho đến khi ông qua đời, tỷ lệ tăng GDP của Việt Nam ghi nhận các mức thấp nhất là 2,6% hồi năm 2021 do đại dịch COVID-19, cao nhất là 7,5% vào năm 2018 và trung bình là 6% cho cả giai đoạn 2011 đến 2023. Mức trung bình đó thấp hơn so với tỷ lệ bình quân thời hai tổng bí thư Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh. Việt Nam đã tăng trưởng GDP trung bình lên tới 8,75% khi ông Đỗ Mười nắm quyền. Đây cũng là mức cao nhất trong năm đời Tổng Bí thư trong giai đoạn đổi mới. Từ năm 1992 đến năm 1997, tốc độ phát triển kinh tế đều cao hơn 8,1%, đặc biệt là năm 1995, ghi nhận mức tăng 9,5% cao nhất so với mọi thời đại. Trong nhiệm kỳ của ông Nông Đức Mạnh, tỷ lệ tăng GDP của Việt Nam đã bình quân là 6,6%, bao gồm cao nhất là 7,5% vào năm 2004 và mức thấp nhất là 5,4% trong năm 2009. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chung trong thời ông Nguyễn Phú Trọng cao hơn những nhiệm kỳ của hai ông Lê Khả Phiêu và Nguyễn Văn Linh. Khi ông Phiêu cầm quyền chỉ kéo dài chưa đến 3 năm rưỡi, GDP của Việt Nam có các mức tăng từ 4,8% đến 6,8% và trung bình là 5,8%. Giai đoạn này, Việt Nam bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Về nhiệm kỳ của ông Linh, vị Tổng Bí thư trong những năm đầu của đổi mới, do xuất phát điểm của kinh tế Việt Nam rất thấp sau những năm tháng chiến tranh, có nhiều sai lầm trong điều hành kinh tế của hàng chục năm trước đó và độ mở cửa của đất nước chưa rộng rãi, nên tỷ lệ tăng GDP trung bình chỉ là 5,44%, bao gồm mức thấp nhất là 3,6% của năm 1987 và cao nhất là 7,4% hồi năm 1989. đánh giá về tốc độ tăng GDP của Việt Nam không mấy mạnh mẽ trong 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, đã có nhiều ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước đăng trên báo chí Việt Nam, nói rằng đất nước đã chuyển sang giai đoạn còn ít dư địa để phát triển nhanh, có nguy cơ bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình, đòi hỏi phải cải cách thể chế, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, cũng như phải chuyển sang tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Một báo cáo của ba bên gồm Việt Nam, Australia và Ngân hàng Thế giới đưa ra hồi tháng 12 năm 2023, viết rằng tăng trưởng dựa trên giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ đã đến điểm bão hòa. Việt Nam giờ đây mất dần lợi thế so sánh về chi phí lao động thấp và phân khúc giá trị thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vẫn báo cáo nói rằng độ mở nền kinh tế lớn khiến Việt Nam dễ bị tổn thương trước chiến tranh thương mại và bảo hộ tại các thị trường trọng điểm của Việt Nam. Cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh tế số sẽ khiến lĩnh vực sản xuất định hướng xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề do mất việc làm, là hệ quả của sự xuất hiện công nghệ tiết kiệm sức lao động. The Voice of America, VOA. Các quan chức chính phủ và nhà lãnh đạo tôn giáo ở Việt Nam đánh giá cao bức thư của Giáo hoàng Francisco đã chấm dứt xung đột ý thức hệ giữa người Cộng sản và người Công giáo theo một bài đăng hôm 25 tháng 7 trên trang web của Liên hiệp Thông tấn xã Công giáo Á Châu UCA News. UCA News nói rằng đó là bức thư đầu tiên của Giáo hoàng Francisco gửi người Công giáo Việt Nam vào tháng 9 năm 2023 sau khi Tòa thánh Vatican đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với quốc gia có chính quyền Cộng sản. Thỏa thuận về quy chế đại diện thường trú của Tòa thánh và văn phòng đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam cho phép một đại diện của Giáo hoàng thường trú và mở văn phòng tại Hà Nội lần đầu tiên kể từ khi chính quyền Cộng sản cắt đứt quan hệ với Vatican vào năm 1975. Theo tìm hiểu của VOA, Ban Tôn giáo Chính phủ của Việt Nam đã tổ chức một hội thảo tại Hà Nội hôm 23 tháng 7 về bức thư nêu trên của Giáo hoàng. Quan điểm trong thư của Giáo hoàng Francisco đã chính thức xóa bỏ, vô hiệu hóa và chấm dứt hoàn toàn thái độ xung đột ý thức hệ mà trong lịch sử đã diễn ra, giúp các tín đồ Công giáo xóa bỏ định kiến, cởi bỏ những khác biệt để củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, cùng chung sống cởi mở, hòa hợp, chung tay phát triển đất nước. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại hội thảo, báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam tường thuật. Cùng tham gia hội thảo là Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam, 5 giám mục khác, hơn 10 linh mục, các quan chức chính phủ và giới chuyên gia về tôn giáo, UCA News cho biết. Ông Thắng, nguyên trưởng ban tôn giáo của Việt Nam, nói rằng thư của Giáo hoàng Francisco ghi nhận mối quan hệ giữa Vatican và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tin tưởng tương quan hai bên sẽ tốt đẹp, dù có những khác biệt nhưng sẽ tìm được hướng đi chung vì lợi ích của dân tộc Việt Nam và Tòa thánh Vatican, theo những bài đăng trên trang của Đảng Cộng sản Việt Nam và UCA News. Vị quan chức Việt Nam nhấn mạnh rằng bức thư của Giáo hoàng là một dấu mốc lịch sử quan trọng, là bước ngoặt trong quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Vatican, mang thông điệp ý nghĩa to lớn đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, động viên chức sắc tu sĩ giáo dân Công giáo Việt Nam tiếp tục đường hướng đồng hành cùng dân tộc, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, trang của Đảng Cộng sản Việt Nam và UCA News thuật lại. Ông Thắng nêu bật rằng diễn biến này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam-Vatican sau gần một thế kỷ quan hệ căng thẳng do xung đột ý thức hệ. Ông mô tả thêm, đây là một thành tựu to lớn phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo của công dân. Đây là sự thừa nhận của đôi bên. Đảng Cộng sản Việt Nam công nhận Tòa thánh Vatican là bạn bè đối tác, và ngược lại, Vatican công nhận Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đối tác hợp tác, không phải là mối đe dọa đối với Công giáo và Nhà nước Vatican, ông Thắng phát biểu, được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn. Ông nói rằng người Công giáo trong nước là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của đất nước, đang cùng các tôn giáo bạn và cộng đồng không tôn giáo xây dựng phát triển đất nước. Đồng thời, ông khen ngợi họ vì những đóng góp to lớn về phúc lợi xã hội, từ thiện, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Vị Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu ra số liệu rằng Việt Nam có khoảng 7,2 triệu người Công giáo ở 3.000 giáo xứ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh điểm lại rằng vì nhiều lý do, có thời kỳ quan niệm và cách xử lý tôn giáo của một số quan chức, đặc biệt là đối với người Công giáo, chưa đúng như chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhưng giờ đây chúng ta đã vượt qua và có mối quan hệ tốt đẹp, ông Xuân phát biểu. Hội thảo đã phân tích về ý nghĩa của bức thư từ Giáo hoàng và bàn thảo cách thức tăng cường quan hệ song phương. Các đại biểu cũng thảo luận về các chiến lược để người Công giáo tham gia nhiều hơn và các sáng kiến giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào năm 1930 và lực lượng của họ ở miền Bắc Việt Nam đã giành được chiến thắng quyết định trước lực lượng thực dân Pháp vào tháng 5 năm 1954, dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 cùng năm, UCA News viết. Hệ quả của hiệp định này là cuộc di cư của khoảng 1 triệu người, trong đó có khoảng 700.000 người Công giáo từ miền Bắc Việt Nam vào miền Nam từ năm 1954 đến tháng 7 năm 1955 để mưu cầu tự do tôn giáo, vẫn theo UCA News. Sau cuộc di cư 10 giáo phận ở miền Bắc, chỉ còn lại 7 giám mục, 374 tu sĩ và một số linh mục phục vụ cộng đồng 750.000 tín hữu. UCA News viết rằng chỉ vì đức tin, vô số người Công giáo miền Bắc, kể cả giáo sĩ và tu sĩ, đã bị cầm tù, bách hại và buộc phải lao động trong các trại cải tạo vì phe Cộng sản coi người Thiên Chúa giáo là tay sai của thực dân Pháp. Chính quyền Cộng sản của Việt Nam đã tịch thu vô số cơ sở của các nhóm tôn giáo ở miền Bắc sau năm 1954 và ở miền Nam sau năm 1975, UCA News lưu ý.
Một nhóm gồm 7 thượng nghị sĩ Mỹ vừa gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo kêu gọi bà không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, đồng thời hối thúc hãy bảo vệ các ngành công nghiệp cũng như lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Viện dẫn lý do chính quyền Việt Nam kiểm soát đồng tiền của quốc gia này thiếu quyền lao động và nhà nước Cộng sản ra tay can thiệp sâu rộng, do đó việc trao cho Việt Nam quy chế nền kinh tế thị trường sẽ tàn phá các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ vốn đã bị thiệt hại do các hoạt động thương mại không công bằng của Việt Nam. Đồng tiền của Việt Nam không được tự do chuyển đổi, Việt Nam không bảo vệ sự thương lượng tự do giữa người lao động và cấp quản lý. Nhà cầm quyền nước này duy trì quyền kiểm soát đáng ngại về giá cả và sản xuất thông qua các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp được nhiều trợ cấp, bức thư có đoạn viết. Ngoài ra, nhóm các nhà lập pháp Mỹ còn cho rằng nếu công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường sẽ dẫn đến tình trạng người Mỹ mất việc làm và gây tổn hại cho người lao động Mỹ. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton bang Arizona, Roger Wicker bang Mississippi, Bill Cassidy bang Louisiana, Cindy Highsmith, Mississippi, John Hawley, Missouri, Kathy Prick, Alabama và John Bootman, Arkansas đồng ký tên và bức thư đề ngày 24 tháng 7. Bức thư nhắc lại chỉ thị 24 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, mà theo các nhà lập pháp Mỹ, chỉ thị này gia tăng quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc hạn chế và trừng phạt các nhóm xã hội dân sự và công đoàn, kiểm soát các tổ chức ngoại quốc, kiểm duyệt và loại bỏ những người bất đồng chính kiến và kiểm soát công dân Việt Nam đi ra nước ngoài. Nhóm 7 thượng nghị sĩ Mỹ khẳng định việc ban hành chỉ thị 24 của chính quyền Việt Nam cho thấy đó không phải là hành động của một quốc gia đang mở cửa hệ thống kinh tế hoặc hệ thống chính trị. Cảnh báo rằng việc trao cho Việt Nam quy chế kinh tế thị trường chỉ tạo thêm nhiều cơ hội cho hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc lách thuế của Mỹ. Các thượng nghị sĩ lưu ý rằng Việt Nam đã có thặng dư thương mại hàng hóa hơn 100 tỷ đô la mỗi năm với Hoa Kỳ, nhưng vẫn tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Trên thực tế, việc trao quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam có lẽ chỉ càng khuyến khích hợp tác Trung Việt quy mô hơn mà thôi, vì Bắc Kinh có thể tìm cách tăng cường trung chuyển hàng hóa qua Việt Nam và chuyển các công ty của họ sang Việt Nam để khai thác quy chế ưu đãi đó. VOA đã liên lạc Bộ Thương mại Mỹ và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ đưa ra bình luận về bức thư trên nhưng chưa được phản hồi. Trước đó, hàng chục các nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ, kể cả Thượng viện và Hạ viện, cũng đã yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ không cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam với các lý do tương tự. Trong hơn 20 năm qua, Việt Nam bị Mỹ xác định là nền kinh tế phi thị trường. Và hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ Công thương Việt Nam đã đề nghị Bộ Thương mại Mỹ đánh giá lại tình trạng này khi cho rằng họ cần được đưa ra khỏi danh sách vốn áp đặt cho các vụ kiện chống bán phá giá. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 10 năm 2023 đã đồng ý xem xét lại tình trạng của Việt Nam, và Bộ Thương mại Mỹ dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 7 này. Hôm 24 tháng 7, như VOA đã đưa tin, Bộ Thương mại Mỹ nói rằng quyết định có nâng cấp Việt Nam lên nền kinh tế thị trường hay không sẽ được đưa ra vào ngày 2 tháng 8 tới, thay vì ngày 26 tháng 7, với lý do vì họ bị gián đoạn vì sự cố công nghệ thông tin xảy ra vào tuần trước. Chính quyền Việt Nam cho rằng họ hội đủ 6 tiêu chí của Mỹ để được công nhận quy chế kinh tế thị trường, bao gồm khả năng chuyển đổi tiền tệ, tự do thương lượng về tiền lương, đầu tư ngoại quốc, quyền sở hữu và kiểm soát sản xuất của nhà cầm quyền, nhà nước kiểm soát việc phân bổ nguồn lực, các yếu tố thích hợp khác chẳng hạn như nhân quyền, quyền của người lao động.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.